Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 10 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới Lào và Thái Lan.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, bị loạn thị vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự.
Châu Âu thông qua thỏa thuận bước ngoặt về AI.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch trong giai đoạn phát triển mới. Đây là lần đầu tiên nước ta có hệ thống quy hoạch gồm quy hoạch quốc gia, quy hoạch các vùng, quy hoạch các địa phương. Thủ tướng đề nghị quy hoạch phải đi trước một bước, quy hoạch của địa phương phải có sự liên thông với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng. Quy hoạch phải xác định được tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để có giải pháp phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh của quốc gia, của vùng, của địa phương. Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 tại huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Thủ tướng đã giải đáp, trả lời các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cử tri liên quan tới việc đào tạo nhân lực, xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến cao tốc, giải pháp tiêu thụ nông sản.
Với ý kiến về cử tri về đào tạo nguồn nhân lực, Thủ tướng nhấn mạnh con người là yếu tố xuyên suốt, trung tâm của sự phát triển, trong đó có nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng. Đảng nhà nước luôn quan tâm có đường lối chính sách cho nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, cải cách giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đại học, đào tạo nghề.
Về thị trường nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có gạo, tránh tình trạng được mùa mất giá, Thủ tướng nhấn mạnh một trong những giải pháp quan trọng là xây dựng thương hiệu của các loại nông sản Việt Nam.
Sáng nay ngày 10 tháng 12 tiếp tục chuyến thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thăm thành kính dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự lễ khởi công dự án mở rộng khu di tích tại Udon Thani. Tại lễ động thổ dự án mở rộng khu di tích, Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc khởi công dự án là minh chứng sống động cho nguyện vọng của kiều bào ta tại Thái Lan nói riêng, trên toàn thế giới nói chung, trong việc xây dựng, gìn giữ và phát triển các công trình tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa thế giới.
Trước cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã lên đường và về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam, gọi tắt là CLV lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Lào, thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Với hơn 60 hoạt động dày đặc và phong phú, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đạt mức cao tất cả các mục tiêu, yêu cầu đề ra về song phương và đa phương, là bước thiết thực triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13, chỉ thị số 25 của Ban Bí thư, nâng tầm đối ngoại đa phương và tiếp tục tăng cường quan hệ với các nước láng giềng trong ASEAN là các đối tác rất quan trọng của Việt Nam.
Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư 105/2023 quy định tiêu chuẩn sức khỏe khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Một trong những điểm mới quy định tại thông tư 105 lần này đó là việc chấm điểm các bệnh về mắt. Cụ thể hiện nay theo thông tư liên tịch số 16, người bị loạn thị bao gồm tất cả các loại sẽ bị chấm điểm 6, tức được xếp vào nhóm sức khỏe loại 6, không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự.
Còn theo thông tư số 105 mới ban hành, người viễn thị do sinh lý hoặc dưới 1 diop sẽ được chấm 2 điểm, lớn hơn hoặc bằng 1 diop sẽ được chấm 3 điểm. Trường hợp loạn thị đã phẫu thuật, hết loạn thị sẽ được chấm 3 hoặc 4 điểm tùy trường hợp. Như vậy, với người đang loạn thị bị chấm 2 điểm mà các tiêu chuẩn sức khỏe khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 3, 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khỏe loại 2, khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường. Tương tự với người loạn thị bị chấm điểm 3 mà các tiêu chuẩn sức khỏe khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 4, 5, 6 thì sẽ đạt sức khỏe loại 3, khi đó sẽ đủ điều kiện nhập ngũ bình thường.
Sau khi ghi nhận góp ý của các bộ ngành địa phương, Bộ Giao thông Vận tải đã rút đề xuất hạ tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành lái xe từ bằng trung cấp xuống tốt nghiệp cấp 3 do việc hạ chuẩn này trái luật. Trước đó, tại dự thảo lấy ý kiến hồi tháng 8-9 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất hạ chuẩn của giáo viên dạy lái xe. Cụ thể, với giáo viên dạy lý thuyết vẫn yêu cầu bằng trung cấp, riêng giáo viên dạy thực hành lái xe chỉ cần tốt nghiệp cấp 3 trở lên, kèm điều kiện có giấy phép lái xe tương ứng thời hạn từ 5 năm trở lên, lái xe an toàn từ 50.000 km trở lên, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe do Sở Giao thông Vận tải địa phương cấp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lưu ý thực hiện một số nội dung trong công tác giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa. Cụ thể, các sở giáo dục và đào tạo cần nâng cao hiệu quả phối hợp của các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục với các sở ngành liên quan, các tổ chức cá nhân trong việc quản lý hoạt động này, từ việc cấp phép hoạt động cho đến việc thanh tra, kiểm tra và đánh giá thường kỳ, đột xuất hàng năm đối với các cơ sở giáo dục, đơn vị có hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn, khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết hanh khô đến ngày mai ngày 11 tháng 12. Sau đó, từ đầu tuần sau, miền Bắc sẽ liên tục chịu tác động của các đợt không khí lạnh. Trong đó đáng chú ý là đợt không khí lạnh tăng cường trong khoảng cuối tuần sau, Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ, thời tiết chuyển rét, nhiệt độ giảm từ 8 đến 9 độ C so với ngày trước đó. Trong đợt rét này, nhiệt độ thấp nhất ở mức 10 đến 14 độ C, đạt ngưỡng rét đậm rét hại. Đây là đợt rét đậm rét hại diện rộng đầu tiên của miền Bắc trong mùa đông năm nay. Người dân cần lưu ý kế hoạch sản xuất kinh doanh và bảo vệ sức khỏe trong những ngày tới.
Theo Hiệp hội Cà phê Cà cao Việt Nam, ngay ở đầu niên vụ 2023-2024, giá cà phê nhân Việt Nam đã ở mức rất cao, khoảng 60.000 đồng 1 kg. Dự báo giá cà phê ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao từ nay đến giữa năm sau nếu các nền kinh tế lớn trên thế giới tiếp tục giảm lãi suất. Xuất khẩu cà phê sẽ tiếp tục hưởng lợi bởi đây là lúc các nhà rang xay trên thế giới mua tích trữ nên giá cà phê khó đi xuống. Tính cả niên vụ 2023-2024, xuất khẩu cà phê có thể đạt từ 4,5 đến 5 tỷ đô la Mỹ nhờ giá tăng trong khi sản lượng giảm.
Xin chuyển sang các tin tức quốc tế. Châu Âu mới đây đã đạt một thỏa thuận tạm thời về các quy tắc mang tính bước ngoặt trong việc quản lý sử dụng trí tuệ nhân tạo. Thỏa thuận mới được đưa ra sau gần 15 giờ đàm phán và gần 24 giờ tranh luận giữa các nước thành viên châu Âu, EU và các thành viên của Nghị viện châu Âu. Thỏa thuận sẽ yêu cầu các công ty phát triển các mô hình AI như ChatGPT và các hệ thống AI có mục đích chung phải tuân thủ theo nhiều nghĩa vụ minh bạch trước khi các mô hình được đưa ra thị trường. Các nghĩa vụ này bao gồm việc soạn thảo tài liệu kỹ thuật, tuân thủ luật bản quyền của EU và cung cấp các bản tóm tắt chi tiết về nội dung được sử dụng cho việc đào tạo AI.
Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP28 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, đang đi tới những ngày cuối và vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung về tương lai của nhiên liệu hóa thạch. Tại các cuộc đàm phán, một số quốc gia, trong đó có Ả Rập Xê Út và Nga, phản đối đưa cam kết loại bỏ nhiên liệu hóa thạch vào thỏa thuận của COP28 về khí hậu. Một số khác, bao gồm cả Ấn Độ và Trung Quốc thì chưa xác nhận rõ việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, nhưng ủng hộ lời kêu gọi thúc đẩy hoạt động sản xuất năng lượng tái tạo. Trong khi đó, ít nhất 80 quốc gia đã lên tiếng yêu cầu một thỏa thuận của COP28 về việc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Hôm nay ngày 10 tháng 12, cử tri Ai Cập bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, được tổ chức trong 3 ngày, từ 10 đến 12 tháng 12. Tham gia cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập năm nay có 4 ứng cử viên, trong đó có đương kim tổng thống El-Sisi. Theo đánh giá của giới phân tích trong nước và khu vực, nhiều khả năng tổng thống El-Sisi sẽ tiếp tục giành thắng lợi cách biệt ngay trong vòng bỏ phiếu thứ nhất, tương tự như trong hai cuộc bầu cử tổng thống gần nhất tại Ai Cập, được tiến hành vào các năm 2014 và 2018. Kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ được Ủy ban Bầu cử Quốc gia công bố vào ngày 18 tháng 12.
Sinh hoạt cao buộc một số người nhập cư mới đến Canada phải quay trở lại quê hương hoặc đi tìm việc làm ở một quốc gia khác. Xu hướng di cư ngược này đang tăng trong thời gian gần đây, khiến quốc gia này gặp khó khăn về nguồn lao động. Dữ liệu chính thức cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, khoảng 42.000 người nhập cư đã rời Canada, tăng gần 8.000 người so với nửa đầu năm 2021. Cấp quyền thường trú cho người nhập cư được coi là một trong những chính sách đặc biệt của Canada nhằm giảm bớt thách thức về già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm. Đồng thời, chính sách này cũng giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên hiện nay, xu hướng đó đang dần bị đảo ngược và trở thành một thách thức với quốc gia Bắc Mỹ này.
Hãng thông tấn Anadolu dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố, kể từ đầu chiến dịch tấn công vào Gaza hôm 7 tháng 10 đến nay, nước này đã có hơn 5.000 binh sĩ bị thương, trong đó có 2.000 quân nhân được xác định tàn tật vĩnh viễn. Ngoài ra thông báo cũng cho biết thêm rằng hơn 58% số này là những người bị thương nghiêm trọng. Quân đội Israel cho biết ít nhất là 420 binh sĩ đã thiệt mạng kể từ khi xung đột ở Gaza bùng phát.
Hàng chục nghìn người đã tập trung tại thủ đô London của Anh để biểu tình trong dịp cuối tuần này, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc tấn công của Israel vào Gaza và kêu gọi chính phủ có động thái liên quan đến vấn đề này. Những người biểu tình đã tuần hành từ giao lộ Ngân hàng London đến Quảng trường Quốc hội trong ngày 9 tháng 12 theo giờ địa phương, dâng cao các biểu ngữ kêu gọi ngừng bắn và chấm dứt bạo lực. Nhiều người tham gia cuộc tuần hành đã chỉ trích chính phủ Anh vì bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, vốn bị Mỹ phủ quyết.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, ekip Lập Mặt 7 vừa có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số sấp xỉ 50 diễn viên, Lập Mặt 7 cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của loạt phim. Phần 7 của series Ăn khách đình đám vừa được công bố tên gọi chính thức Lập Mặt 7, một yếu ước. Nội dung phim được đạo diễn Lý Hải lấy cảm hứng từ chính những câu chuyện thường nhật trong đời sống của gia đình mình và được anh chắp bút từ thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát. Ở phần 7 này, Lập Mặt sẽ được khoác lên mình một chiếc áo hoàn toàn mới. Khán giả cũng sẽ được nhìn thấy một Lý Hải hoàn toàn khác so với những phần trước đó.
Bom tấn hành động không thể chờ đợi nhất năm 2024, Godzilla X-Kong, đế chế mới, đã chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong sự phấn khích của người hâm mộ, từng đối đầu nhau và làm rung chuyển phòng vé toàn cầu trong phần phim Godzilla Đại Chiến Kong hồi năm 2021. Giờ đây, hai đại Titan sẽ có màn bắt tay huyền thoại cùng nhau bảo vệ sự sống trên địa cầu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Tận dụng lợi thế địa phương cùng sự nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị trường, những năm trở lại đây, nghề trồng cau, chế biến cau của người dân xã Hải Đường, huyện ven biển Hải Hậu, Nam Định đã phát triển mạnh.
Vâng, cây cau được ví như cây để dành, mang lại thu nhập cao, giúp cho nhiều hộ dân nơi đây làm giàu. Mời quý thính giả cùng đến với ghi nhận của Radio Nhân dân.
Xã Hải Đường được xem là vựa cau của tỉnh Nam Định. Hộ gia đình nào cũng trồng từ vài chục cây cho đến hàng trăm cây. Từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch hàng năm, người dân Hải Đường lại hối hả vào vụ thu hái cau. Những năm gần đây, cau được mùa, được giá, khiến những người dân như bà Kim Thị Điệp và ông Đỗ Thanh Minh rất phấn khởi.
Từ đầu vụ là tôi bán được 10 triệu rồi, với là năm giá là 20.000 là được 5 tạ, ngót 5 tạ rồi.
Trồng một cây cau thì nó cho thu hoạch trung bình khoảng từ 4 đến 50 năm và có những cây còn cao hơn. Nếu như cái giá 20.000 đến 30.000 một kg thì một hecta trồng cau một năm cũng đã cho thu lớn lắm rồi.
Ngoài việc bán cau tươi để phục vụ đình đám, những năm gần đây xã Hải Đường còn phát triển thêm nghề sấy cau khô. Hiện toàn xã có trên 20 lò sấy cau, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Cau sau khi sấy xong sẽ được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Malaysia và một số nước châu Âu để làm thuốc hoặc kẹo cau. Theo ông Trần Thanh Huyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, xã hiện có khoảng 200 hectare trồng cau. Vì trồng cau nhàn mà hiệu quả kinh tế lại cao, nên thời gian qua, ngoài việc giữ ổn định phát triển diện tích cau sẵn có.
Trong những năm gần đây, thì ngoài ổn định diện tích cau sẵn có ở địa phương, thì nhân dân Hải Đường đã có thêm nghề, đó là nghề ươm cau giống để bán ra thị trường. Nghề ươm cây giống của xã Hải Đường thì đến nay thì được nhiều người dân làm và hiện tại giờ cũng đã đem thu nhập tốt đến cho nhiều hộ nhân dân.
Nhiều hộ dân còn phát triển thêm nghề trồng cau giống để bán ra thị trường. Theo người dân địa phương, trung bình mỗi cây cau sẽ cho bà con thu nhập từ 250.000 đến 350.000 đồng. Cây cau đang giúp người dân nơi đây có thu nhập ổn định để khai thác tốt tiềm năng lợi thế về đất đai, kinh nghiệm trồng trọt. Người dân nơi đây mong muốn chính quyền, cơ quan chức năng hỗ trợ công nghệ chế biến, có thêm những chính sách trợ giúp xuất khẩu sản phẩm cau sang các nước nhằm tạo đầu ra ổn định.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.